Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thuế và Bạn có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria. Bên kia đầu dây là anh Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào thính giả của đài SBS, xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, đề tài hôm nay là có sự thay đổi liên quan đến tiền disaster payment, tức là trợ cấp thiên tai. Thì thưa anh, xin anh giải thích về cái trợ cấp thiên tai này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, như anh biết là tiền mà disaster payment này đó là đầu tiên đã được đưa ra là vào ngày 3 tháng 6 cho những cái dịch mà của Victoria, đặc biệt là Victoria lockdown, và sau đó đó là những cái vùng ở New South Wales, là Queensland và South Australia nó lan rộng ra đó. Thì đó là những cái vùng mà COVID đó, mà nó cũng như là coi như là cái một cái thiên tai. Thay vì cho cái JobKeeper giống như trước đây thì là họ mới đưa ra cái luật mới này là cho cái disaster payment, tức là những cái mà tiền này cho những cái người nào mà cá nhân nào mà bị ảnh hưởng thì là có thể xin tiền thẳng tới bên Service Australia, tức là bên Centrelink, để mà có thể xin cái số tiền này thay vì chủ nhân làm như là JobKeeper trước đây. Lúc đó đưa ra đó thì họ coi đây cũng giống như là cái thu nhập của mình, thay vì mình mất cái lương bổng thì đó là mình sẽ được cái số tiền disaster payment này để mà xài. Thì cái số tiền đó coi như là phải đóng thuế. Khi mà đưa ra cái luật đó thì đó là nói là sẽ phải khai những cái thu nhập này. Thì dĩ nhiên là có nhiều cái trường hợp đó là người ta không happy, là tại vì cái này là cái thiên tai. Những cái chuyện này thì người ta phải cho tiền. Một bên đó thì chính phủ họ nói là họ cho, nhưng mà bên kia họ lấy lợi qua cái thuế. Do đó là có những cái tranh cãi. Thì mới hôm 9 tây tháng 8 là mới vừa trong tuần qua đó, thì chính phủ họ mới đưa ra cái luật mới để mà làm cho những cái số tiền mà disaster payment này là sẽ được miễn thuế. Tức là cái số tiền này thật sự là cho những cái người đó, thì là những cái người đó sẽ không phải đóng thuế đó anh. Thay vì là phải khai cái số tiền đó như trước đây khi mà cái dự luật đầu tiên đưa ra. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, trước khi nói chuyện về sự thay đổi thì thưa anh, cái mức hưởng cái trợ cấp thiên tai này cho mỗi cá nhân là bao nhiêu thưa anh?
Hiện tại đó là 750 đồng cho mỗi người mà có mất việc làm, và tức là 20 giờ mỗi tuần đó anh. Thì lúc đầu á thì là 500 và sau đó lên 600, thì bây giờ đó theo luật hiện tại bây giờ là 750 đồng mỗi tuần. Nếu mà mình bị mất việc 20 tiếng trở lên đó anh, là mình sẽ được cái tiền đó từ Centrelink. Và nếu mà mình làm từ 8 tới 20 tiếng thì đó là cái đó, thì đó là họ hiện tại bây giờ là 450 đồng. Thì trước đây là họ cho là 325 rồi lên 375, nhưng mà theo luật hiện hành hiện tại bây giờ là 450 đồng cho mỗi tuần nếu mà mình mất cái việc là trong từ 8 tới 20 tiếng ra. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh cũng mới nói rằng cái trợ cấp thiên tai được áp dụng từ ngày 3 tháng 6 để thay thế cho JobKeeper và JobSeeker. Thì cái trợ cấp thiên tai này đó, thì chính người được thụ hưởng thì phải tự mình xin để nhận được cái này hay là phải qua chủ nhân thưa anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh. Tức là cái người, tự người nào mà bị ảnh hưởng thì cái người đó sẽ là người phải đi xin cái tiền này đó anh. Tức là mình phải có cái MyGov và vào Centrelink đó, hoặc là mình có thể mình liên lạc với bên Centrelink để mà hỏi thêm chi tiết và xin cái số tiền đó đó anh. Và thì cái đó là họ trả. theo là cũng như không phải như trước đây, như chúng ta biết là jobkeeper hoặc là jobseeker, chính phủ họ cho một cái thời gian là 6 tháng mỗi lần như vậy rồi cái bắt đầu họ mới tăng. Còn bây giờ đó là mỗi tuần là mình phải, tức là nếu mà từng nào mà bị lockdown thì đó là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì họ sẽ trả cho mình từng đó thôi, chứ không phải là cho một cái thời gian nhất định nữa, mà chỉ cái này là theo cái dịch thôi. Nếu mà dịch bị ảnh hưởng mà lockdown nhiều ngày nhiều tuần á thì đó là mình được thêm nhiều tiền thôi, còn ít hơn á thì là mình chỉ lãnh tới cái phần đó thôi, chứ không phải là như JobKeeper trước đây là nó cho 6 tháng một lần đó. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ bàn tới chuyện thay đổi thì thưa anh, cái thay đổi mới nhất về cái trợ cấp thiên tai như anh nói là được miễn thuế như thế nào thưa anh?
Dạ, tức là cái số tiền đó mình không cần phải khai thuế phụ trong cái tiền của mình đó, như là cái thu nhập của mình. Phần nữa là nếu mà mình nhận được cái tiền của chính phủ, thí dụ như những người mà đang hiện lãnh tiền JobSeeker hoặc là Ospadi hoặc là đó, nhưng mà có làm việc mà làm thêm phụ trội đồ này nọ đó, thì là mình cũng có thể mình xin được cái tiền JobGiver khoảng 200 đồng một tuần đó anh, thêm nữa cho cái phụ giúp cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Trợ cấp thiên tai này bắt đầu vào ngày 3 tháng 6, thì dĩ nhiên cho tới cuối tháng 6 là hết một tài khóa. Dĩ nhiên là có những người đã khai cái trợ cấp thiên tai này vào trong phần phải đóng thuế khi khai thuế cuối năm. Trước tình trạng này thì sẽ giải quyết như thế nào thưa anh? Bởi vì họ đã khai rồi, coi như là lợi tức, thì nay chính phủ lại miễn thuế, thì chuyện này xảy ra như thế nào và các kế toán gia phải giúp đỡ cho các cá nhân làm sao anh?
Đúng như vậy anh, thì tại vì 3 tháng 6 là họ trả, và khi mà review á, là trong sở thuế đó, là đã có cái số tiền đó, do đó là có thể là có một số người đã khai sớm thì đã khai cái tiền đó như là cái thu nhập của mình, thì đó là sở thuế họ cho biết là họ sẽ thể điều chỉnh lại những cái phần đó. Nhưng mà đối với chúng ta đó là chúng ta phải cẩn thận, là nếu mà mình đã có lỡ khai mà mình để một thời gian ngắn, nếu mà sở thuế không có điều chỉnh lại cho chúng ta, nhiều khi nó nhiều quá đó, thì đó là mình có thể là mình phải yêu cầu cái người kế toán đó phải điều chỉnh cho chúng ta để mà giảm cái thu nhập đó cho nó chính xác, nó phản ảnh đúng cái thu nhập của mình đó. Dạ.
Dạ vâng. Đó là về phần trợ cấp thiên tai nói chung. Còn các khoản trợ cấp của các chính phủ tiểu bang thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trước khi mà mình qua cái chấm dứt cái này đó anh, mình xin nói thêm một cái phần nữa là cái disaster payment này không phải là chỉ cho những cái người mà thất mất việc đồ thay, nhưng mà họ cũng cho biết là những người nào mà tự làm chủ lấy, tức là làm ở nhà làm thêm đồ này nọ, có mình làm chủ đó anh, thì mình cũng có thể mình xin được cái tiền này. Đó là mình cũng có thể đủ tiêu chuẩn, thì cái tốt nhất là mình nên liên lạc với bên Centrelink để mà hỏi thêm về cái phần đó đó anh. Dạ thưa anh, thì nhưng mà với điều kiện là mình không có được cái support nào, tức là không có lĩnh được những cái tiền trợ cấp nào của bên chính phủ tiểu bang hết, thì nhân đó thì chúng tôi cũng xin nhắc đây đó là cái mới vào cái thứ năm vừa qua đó, là chính phủ tiểu bang Victoria họ đưa ra cái một cái bản thông báo để mà cho biết là cái hiện tại bây giờ đó, ngoài cái tiền mà mỗi lần mà lockdown như vậy đó, là thường là một tuần đó, là chính phủ họ cho những cái tiểu thương mà đủ tiêu chuẩn, tức là những cái nào mà trong những cái ngành nghề, thí dụ bán lẻ hoặc là nail salon rồi vân vân, đó là những cái ngành nghề mà đủ tiêu chuẩn đó, thì là họ cho là cái số tiền là 2.800, là cái mới nhất này đó là cũng là 2.800, và họ sẽ tự động họ trả vào cho chúng ta, cho những cái ngành nghề nào mà bị ảnh hưởng đó, thì họ cho chúng ta một cái số tiền là như vậy, là mỗi tuần là bị lockdown thì đó là cái số tiền mà họ cho. Và vừa qua đó thì là họ cũng cho một cái những cái ngành nghề nữa là nhỏ hẹp hơn, tức là thí dụ như là cái nail hoặc là cái bán cà phê đồ, hospitality đồ này nọ đó, là ngoài cái tiền 2.800 là họ giúp, còn cái một phần nữa nó là cho 5.000 cho những cái ngành nghề đó nữa, tại vì đó là để mà giúp, để mà xây dựng lại cái cơ sở, thì đó là những cái số tiền mà họ tự động họ trả ở Victoria đó, là tức là mình không cần phải điền đơn thêm nữa, ngoại trừ là mình đã làm trước nhưng mà mình không có đủ điều kiện, nhưng mà bây giờ mình đủ điều kiện đó, nhưng mà rất tiếc là nó cũng đã close cái đó, là cái phần đó. Và hôm thứ năm đó là họ mới đưa ra một cái chương trình mới, tại vì họ biết là có một số đó là những cái cơ sở mặc dù là bị ảnh hưởng rất là nặng nhưng mà không có nằm trong cái trường hợp mà để mà được miễn cái phần đó. Do đó là chính phủ họ đưa ra cùng với cái chính phủ liên bang là đứng ra để mà bỏ thêm một cái số tiền vào cho nó gọi là Small Business COVID Hardship Fund, để mà giúp đỡ cho những cái cơ sở mà không có đủ trong cái diện mà lãnh được tiền 2008 là mỗi một cái lần mà bị lockdown đó. Thì cái lần này đó là họ cho là nó đơn giản, nó dễ dãi để mà giúp cho những người này, tức là mình chỉ cần chứng minh được là trong vòng 2 tuần lễ của cái tháng là từ ngày 27 tháng 5 cho đến tháng 9, là nếu mà chúng ta có bị ảnh hưởng quá 70% trong cái thời gian đó là chúng ta sẽ được hưởng là cái số tiền nó là, rồi mình có thể mình được hưởng là 10.000 chứ không phải là thấp hơn, thưa anh. Thì tức là mình phải chọn cái phần mà tiền để mà xin cái phần hưởng đó anh, từ cái tháng 1 tới tháng 7. Đó là những cái mà alternative nếu mà mình làm, tại vì họ muốn so sánh với năm 19 chứ không phải là năm 20, năm 21. Do đó là mình phải coi cái điều kiện. Thì đây là cái mà nó, tức là nó rất là thoáng khoáng cho anh để mà giúp đỡ cho những cái cơ sở mà vừa bị cái dịch này đó anh. Là do đó là chúng ta nên kiểm tra lại, nhất là những cái cơ sở nào mà ở Victoria mà chưa có cái không có cái đủ tiêu chuẩn để mà lãnh cái tiền mà 2008 là mỗi lần mà lockdown trong mấy tuần vừa qua đó là không được cái số tiền đó. Thì bây giờ đó là có một cái fund nữa, nó gọi là Small Business COVID Hardship Fund, để mà cho những cái cơ sở nào mà không có đủ tiêu chuẩn những cái phần kia để mà mình tính ra đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, thì anh mới nhắc là những cái tiệm nail, thì những tiệm hớt tóc hoặc uống tóc có nằm trong vấn đề này, trong cái phạm vi này không? Và thứ hai nữa là có áp dụng tại, chỉ áp dụng tại Victoria hay là tại tiểu bang khác thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái này là của cái chính sách của mỗi cái tiểu bang đó anh. Thì dạ, trong cái phần tiệm nail thì haircut đồ là cũng trong những cái ngành nghề đó có tới nhiều cái ngành nghề khác nhau, chứ không phải là chỉ có những cái, nhưng mà chúng tôi chỉ đưa ra những cái thí dụ cho những cái ngành nghề của mà người Việt mình á, là thường xuyên có nằm trong cái những cái ngành nghề đó đó. Thì dạ, thì đó là họ chỉ cần mình á là trong cái Small Business COVID mới này đó, là họ chỉ cần mình đón là cho so sánh 2 tuần lễ vào ngày 27 tháng 5 cho tới cái tới ngày 10 tháng 9 của năm 19 và năm 21, nếu mà mình bị giảm 70% cái thu nhập thì đó là mình sẽ đủ tiêu chuẩn để mà xin cái số tiền này, với điều kiện là mình phải đăng ký GST, tức là cái GST là luôn luôn là cái điểm là quan trọng để mà có điều kiện để mà những cái funding này. Thưa anh, thì cái này là của Victoria. Ngoài ra đó là ở mỗi tiểu bang khác thì chúng ta biết là Sydney, New South Wales á, là một cái mà nó bị là ảnh hưởng nặng, rất là nặng. Và có một cái đó là mới đây cũng là có thay đổi đó, là như chúng ta biết là nó có một cái đó, nó gọi là New South Wales COVID Business Grant, là họ cho đó là từ 7.500 tới 15.000. Thì họ lấy cái phần này, họ đối chiếu của cái 3 tuần lễ của cái trong cái lúc mà dịch đó để mà đủ tiêu chuẩn hay không. Thì mới đây thì họ có thay đổi một cái phần mà cũng như là để mà tiêu chuẩn cho đủ. Trước đó thì họ nói là phải so sánh với năm 19, nhưng mà nhiều người ta lúc năm 19 đó, có thể là người ta mới bắt đầu hoặc là người ta chưa mở, thì đó làm như thế nào. Thì bây giờ đó là họ sẽ thay đổi được cái phần đó để mà cho mình dùng cái năm 20 nữa, cái nào mà nó có lợi cho chúng ta thì mà chúng ta có thể xin được. Thì ngoài ra cái phần mà cái grant đó thì là chính phủ New South Wales cũng có, nó gọi là Job Saver Payment, thì nó cũng giống như là Job Keeper, nhưng mà cái này á là của chỉ có áp dụng cho New South Wales mà thôi. Là tức là mình sẽ, những cái chủ nhân á sẽ được cái tiền là mỗi 2 tuần đó, từ cái tuần thứ 4 mà của lockdown đó, là 40% của cái tiền mà payroll của họ ở bên tiểu bang New South Wales đó, là với cái mức mà tối thiểu là 1.500 đồng và cao nhất là 100.000 một tuần đó anh, để mà giúp đỡ cho những cái cơ sở này giữ lại nhân viên rồi. Và cái còn riêng đối với những người nào mà không có mướn người đó thì là 1.000 đồng một tuần. Thì đó là những cái mà trong cái, còn ngoài ra ở New South Wales nó có một cái chương trình nữa, nó gọi là Micro Business Grant, tức là cái này đó chỉ dành cho những cái mà cơ sở nhỏ, tức là thu nhập á từ 30.000 tới 75.000, có thể là bởi vì không có đăng ký GST, do đó là có thể là không đủ điều kiện để xin những cái grant khác đó, thì cái này đó là họ cho là 1.500 đồng một fortnight để mà giúp chúng ta trang trải những cái chi phí trong cái thời gian dịch lockdown này đó anh. Thì ngoài ra thì nó cũng có những cái phần hỗ trợ khác, thí dụ như là cái residency tenancy support, tức là giúp cho các cái chủ cho có nhà cho mướn đồ để mà tới 1.500 đồng để mà trang trải những cái chi phí đồ này nọ, vân vân. Ngoài ra thì ở những cái tiểu bang khác đó anh, như South Australia thì chúng ta biết là cũng có một cái bị lockdown nhỏ ít ngày lại, thì là họ cũng cho là đối với những cái business nào mà có mướn người đó là 3.000 đồng, và sau đó đó là họ cho là 1.000. Và mới đây thì họ thông báo đó là họ cho thêm một đợt nữa là 3.000 nữa, từ ngày 28 tháng 7 đó là họ cho thêm 3.000 nữa, và những người nào mà không có cho mướn đó, thì là 1.000 thêm 1.000, và ở CBD tức là ở trong thành phố thì sẽ được thêm 1.000 nữa. Tức là mỗi tiểu bang họ có những cái chương trình, những cái này để mà giúp. Và ngoài ra đó thì ở Queensland thì là họ cũng có cái này đó, là đó là cái thu nhập đó, là phải trên 75.000 đó, thu nhập giảm của mình đó là 30% đó, là mình sẽ được là 5.000 đô. Mới đây đó thì là hồi lúc đầu đó, thì là chỉ có một cái khu nào mà bị lockdown mà thôi, nhưng mà bây giờ đó là mới 10 tháng 8 này họ thông báo ra là họ sẽ đưa giãn ra cho những cái ngành nghề mà tourism, tức là du lịch hoặc là buôn bán đồ hospitality đó anh, ngoài cái South East Queensland. Tức là trong cái mới đây thì bên Cairns hoặc là đó là những cái mà nó bị ảnh hưởng đó anh. Thì đó là những cái mà nó, và ở bên Tây Úc cũng có cái small business lockdown của cái part 2, là có một cái đó cũng có một cái chương trình để mà giúp cho là 3.000 đồng. Và ở bên NT thì cũng có những cái mà business hardship và cái business lockdown payment. Và dĩ nhiên là mới đây ở bên ACT cũng có một cái lockdown, thì chắc chắn là cũng phải có những cái trợ giúp nào để mà giúp cho những cái ngành nghề đó thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều, nhưng mà thời lượng dành cho Thúy và bạn đã không còn nữa. Xin cảm ơn anh và xin hẹn đến kỳ sau. Dạ.
Dạ, xin kính chào anh Văn Bách và xin kính chào quý thính giả. Dạ, thì trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng khuyên quý vị, nếu mà đặc biệt là với tiểu thương, hãy liên lạc với những người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta. Lúc này là lúc mà chúng ta cần để mà hỗ trợ cho những cái chương trình xin support này của chính phủ đó. Dạ, xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.